Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá, lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, lại cho nó bò cạp ư? Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một vị tổng thống nước Mỹ khi còn là một cậu bé 15 tuổi, đang chạy chơi trong nông trại của cha thì bị vấp ngã. Vết thương lúc đầu không nặng lắm, nhưng vì bất cẩn nên 2 ngày sau bị nhiễm trùng. Chân cậu bé sưng vù lên, phải đưa đến bác sĩ. Bác sĩ thất vọng nói: Vết thương đã trở nên quá trầm trọng. Nếu muốn cứu cậu bé thì phải cưa chân thôi. Vết thương làm cho cậu bé sốt dữ dội. Bác sĩ cho biết chỉ có phép lạ mới cứu nổi. Nghe vậy cả nhà hoảng sợ, nhưng tin vào lời cầu nguyện như Chúa đã hứa, xin thì sẽ được. Thế là bố mẹ và mấy người chị bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ, họ tha thiết vững tin vào tình thương Chúa. 2 ngày sau, mấy cậu con trai theo gương bố mẹ và các chị cũng quỳ gối cầu nguyện cho em mình. Sáng ngày thứ 3, bác sĩ đến thăm, ông ngạc nhiên khi thấy vết thương bớt hẳn. Cậu bé đã ăn được, ngủ được. Người ta tiếp tục cầu nguyện. Vài ngày sau đó, cậu bé lành bệnh hẳn. Khi bác sĩ tỏ ra hết sức ngạc nhiên về loại thần dược đã cứu sống bệnh nhân cách lạ lùng, thì được gia đình cho hay: Chúng tôi cầu nguyện và vững tin vào lời Chúa, hãy xin thì sẽ được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, như lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng của gia đình, vị tổng thống kia đã được Chúa chữa, vết thương rất mau lành trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ và mỗi người chúng ta cách thức cầu nguyện, đó là sự kiên trì và tinh thần tin tưởng là điều phải có trong cầu nguyện. Nhìn vào đời sống đạo của mình, chúng ta thường cầu nguyện, nhưng nhiều khi thiếu kiên nhẫn, nên hễ thấy lời cầu nguyện của mình chưa được đáp ứng, thì đâm ra nản lòng, có lúc còn trách móc cả Chúa nữa. Trước hết và trên hết, chúng ta hãy xác tín rằng, Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn yêu thương chúng ta, Ngài luôn nhận lời cầu xin của chúng ta, và Ngài sẽ ban theo cách của Ngài. Ngài có làm chúng ta thỏa lòng ước nguyện hay không, hoặc Ngài nhận lời cầu của chúng ta theo cách nào, thì cũng đều là vì lợi ích cho linh hồn của chúng ta mà thôi. Bởi thế, khi cầu nguyện, điều cốt yếu là luôn luôn kiên trì, tin tưởng, cậy trông và phó thác cho tình thương quan phòng của Cha chúng ta. Thật sự, trong khi đối diện khổ đau, chúng ta năng đến với Chúa để xin Ngài trợ giúp. Đó là thói quen thường xuyên chúng ta làm. Trong lúc ấy, chúng ta rất khó nhận ra ân sủng Thiên Chúa ban cho mình, vì lòng trí chúng ta phải lo tính toán đủ điều. Nếu chúng ta vượt qua được khổ đau lúc đó, chúng ta thường coi đó là công sức của mình, hay nhờ sự khéo léo của mình, chứ chúng ta ít xem đó là Chúa đang làm cách này cách khác để nâng đỡ mình, giúp đỡ mình vượt qua. Hay chúng ta ít khi nào công nhận đó là công của Thiên Chúa hay là sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ khi nào bước qua đau khổ và có thời gian nhìn lại, chúng ta mới thực sự nhận ra rằng lời cầu xin của mình đã được Chúa nhận lời, và bàn tay Ngài đã nâng đỡ chúng ta vượt qua thử thách. Vì thế, lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người, hãy kiên trì và cậy trông khi cầu nguyện, vì Thiên Chúa luôn chấp nhận và ban cho chúng ta theo cách của Ngài. Lạy Chúa, khi cầu nguyện, xin cho chúng con luôn biết cậy trông và kiên trì, vì chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương và che chở con cái của Ngài, và luôn làm những điều tốt lành cho con cái của Ngài. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, tường thuật các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giáo phục kỳ thứ 16. Sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã bước sang tuần thứ Hai với phiên khoáng đại thứ Tư, dưới quyền chủ tọa theo luật của Đức Hồng Y Timothy John Costello, dòng Don Bosco, Tổng Giám mục Giáo phận Perth bên Úc. Đức Thánh Cha không tham dự phiên họp này. Đầu phiên họp, Đức Hồng Y Mario Gretsch, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, thông báo trong số 346 thành viên có vài tham dự viên nhiễm coronavirus, nên vì lý do an toàn, họ sẽ không tham dự các phiên họp trong những ngày tới đây. Trong số những người bị nhiễm, có Đức cha Bertram Mayer, giám mục giáo phận Augsburg, đại biểu của Hội đồng Giám mục Đức. Đức Hồng Y Gretsch trấn an rằng, không có gì đáng báo động và khuyên các tham dự viên sử dụng các biện pháp đề phòng như rửa tay thường xuyên, dùng các bình khử trùng đặt tại 35 bàn tròn nơi các tham dự viên ngồi. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng khuyên những người cao tuổi và cảm thấy yếu sức hãy đeo khẩu trang. Tổng số người tham dự công nghị này là 464 người, kể cả những người được mời như đại biểu của các giáo hội anh em. Sau thông cáo thực hành trên đây, Đức Hồng Y Hollerich, người Luxembourg, tổng tường trình viên, đã giới thiệu phần thứ hai gọi là B1 của tài liệu làm việc, trong đó có đề cập đến một số đề tài nóng. Phần này mang tựa đề, một sự hiệp thông tỏa lan, làm thế nào trở thành một dấu chỉ và phương thế kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp nhất nhân loại một cách trọn vẹn hơn. Đức Hồng Y nói, vài người nhận xét rằng sẽ có căng thẳng gia tăng, nhưng chúng ta không nên sợ, vì chúng ta là anh chị em với nhau, cùng đi với nhau. Lời mời gọi được đưa ra ở đây là mang lại những câu trả lời cụ thể và chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa, kể cả đối với những người có vẻ đe dọa căn tính của chúng ta. Đức Hồng Y Hollerich kể về một gia đình từ Phi Châu di cư tới một nước Âu Châu và khó tìm được một giáo xứ công giáo để sống đức tin. Ban đầu, gia đình ấy tìm được một giáo xứ có các tín hữu công giáo hành đạo, đi dự lễ, nhưng không phải là một giáo xứ cúng hiến một cảm thức hiệp thông sâu xa. Gia đình Phi Châu ấy cảm thấy bị coi rẻ vì có những thói quen đạo đức khác, nên cảm thấy hoàn toàn bị loại trừ. Sau đó, gia đình ấy tìm được sự đón tiếp trong một cộng đoàn Tin Lành Methodist được giúp đỡ cụ thể để sống tại nước này. Từ đó, Đức Hồng Y Hollerich nhắc lại lời Đức Thánh Cha nhắc nhở trong Đại hội Giới Trẻ Quốc tế ở Lisbon, Bồ Đào Nha vừa qua. Hãy đón tiếp tất cả, tất cả, tất cả. Tất cả đều được mời gọi tham dự vào giáo hội. Chúa Giê-xu đã nới rộng tình hiệp thông với tất cả mọi người tội lỗi. Vậy chúng ta có sẵn sàng làm như vậy không? Chúng ta có sẵn sàng thực hiện điều đó với những nhóm mà chúng ta cảm thấy khó chịu vì lối sống của họ có vẻ đe dọa căn tính của chúng ta hay không? Từ những điều trên đây, Đức Hồng Y Hollerich cũng nhắc đến sự đối thoại đại kết. Làm sao chúng ta có thể sống đức tin sâu xa trong văn hóa của mình mà không loại trừ những người khác văn hóa, thuộc những truyền thống khác về đức tin, dấn thân với họ cho công lý, hòa bình và sinh thái toàn diện? Đức Hồng Y mời gọi mọi người suy nghĩ, nhưng không phải dưới hình thức như một khảo luận thần học hoặc xã hội học. Chúng ta phải đi từ những kinh nghiệm cụ thể, từ bản thân, và nhất là kinh nghiệm tập thể của dân Chúa, đã nói qua giai đoạn lắng nghe. Trong tiến trình này, chúng ta đừng sợ những căng thẳng. Những căng thẳng này thuộc về tiến trình bao lâu chúng ta còn coi nhau như những anh chị em đồng hành với nhau. Trong phiên khoáng đại thứ Tư, cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, đã đề nghị một vài điểm suy tư. Trong đó cha nhấn mạnh rằng, Thượng Hội đồng này là một trường yêu thương, không trốn chạy, và cũng chẳng chiếm đoạt người khác, một tình thương không tấn công cũng chẳng lạnh lẽo. Cha đi từ giai thoại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với phụ nữ xứ Samaria bên giếng nước để trình bày vài suy tư. Qua đó chúng ta thấy Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta như người khác, nhất là khác mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã khác người phụ nữ sa ngã ấy đến độ đã làm người, đã chia sẻ với bà điều quý giá nhất là danh Thiên Chúa. Tôi là người đang nói với bà. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, phụ nữ ấy đã khám phá một cái khác sâu xa hơn. Bà đã có nhiều đời chồng, bà đang mong được nước hằng sống mà Thiên Chúa có thể ban cho bà, và không còn khác đời đời nữa. Cho đến nay, bà đi từ đàn ông này đến đàn ông khác. Giờ đây, bà khám phá thấy người mà bà luôn khao khát mà không biết ngài. Nhiều khi đằng sau cái khát sâu đậm của họ có sự khao khát Thiên Chúa. Những tội lỗi, sa ngã, thiếu sót của chúng ta thường là những tâm tính sai lầm tìm kiếm điều mà chúng ta mong ước nhất. Nhưng Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, thường là nơi những giếng nước của chúng ta mời gọi chúng ta hãy khát hơn nữa. Vì thế, huấn luyện về một tình hiệp thông lan tỏa là học cách đói khát sâu xa hơn, bắt đầu với những ước muốn bình thường. Chúng ta bị rơi vào cạm bẫy những ước muốn bé nhỏ, những thỏa mãn bé bỏng. Trái lại, Chúa muốn ban cho chúng ta tràn đầy tình thương của Ngài.
Tin Roma. Đức Thống y Parolin bày tỏ tâm tình đau buồn của Đức Thánh Cha về tình trạng tại Thánh Địa. Đức Thống y Pietro Parolin, quốc bộ khanh tòa thánh, bày tỏ tâm tình đau buồn của Đức Thánh Cha Francisco về vụ Israel bị lực lượng Hamas tấn công. Đầu bài tham luận tại hội nghị ở Đại học Giáo Hoàng Gregoriana sáng 9 tháng 10 vừa qua về đề tài các văn kiện mới của triều đại Giáo Hoàng Pio thứ 12 và ý nghĩa của chúng đối với quan hệ Do Thái Kỳ Tổ. Đức Thống y Parolin nói, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu diễn văn này với nghĩa vụ nặng nề và đau buồn, chia sẻ và chuyển đến sự đau lòng mà Đức Thánh Cha đã biểu lộ hôm qua, mùng 8 tháng 10, về những gì đang xảy ra ở Israel. Đức Thống y Parolin ngồi cạnh Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, Riccardo Di Sedni. Ngài nói, trong ngày Sa-bát, lễ niềm vui vì Torah ở Israel, nhiều anh chị em Israel đã bị đánh thức vì một cuộc tấn công kinh khủng và đáng khinh bỉ. Chúng ta gần gũi các gia đình nạn nhân, hàng ngàn người bị thương, những người bị mất tích và những người bị bắt cóc đang ở trong tình cảnh nguy hiểm lớn. Đức Thống y Parolin bày tỏ rằng, Tòa Thánh rất lo âu theo dõi cuộc chiến tranh bị gây ra, trong đó nhiều người Palestine ở dải Gaza đã bị thiệt mạng, nhiều người di tản và bị thương. Ngài tái khẳng định sự gần gũi và cầu nguyện cho gia đình họ, cho tất cả các thường dân vô tội. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho phẩm giá và dẫn đến việc không đi tới bất cứ giải pháp nào. Rất tiếc là nạn khủng bố, bạo lực dã man và cực đoan làm thương tổn khát vọng hợp pháp của người Palestine và Israel. Đức Thống y Parolin hy vọng võ khí im bặt và lý trí trỗi dậy và giúp dừng lại suy nghĩ về con đường đúng đắn đạt tới hòa bình tại Israel và Palestine. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí bên lề hội nghị, Đức Thống y Parolin kêu gọi tìm kiếm một giải pháp để đặt những nền tảng cho cuộc sống chung giữa người Israel và Palestine, thực thi những văn kiện ngoại giao mà cộng đồng quốc tế đã có. Ngài nói, bao lâu người ta chưa giải quyết vấn đề đó, không tìm ra một công thức hòa bình, thì những vụ đụng độ như thế này luôn có nguy cơ tái diễn và ngày càng có cường độ mạnh hơn. Đức Thống y quốc vụ khanh tòa thánh cũng lấy làm tiếc vì lịch sử dường như lặp lại. Ngài nói, những thảm kịch đã nối tiếp nhau trong thế kỷ thứ 20, người ta tưởng đó là những điều thuộc về quá khứ sẽ không còn bao giờ tái diễn nữa. Thế mà, chúng ta phải rất đau buồn và ngỡ ngàng vì người ta đang lặp lại những sai lầm của quá khứ. Lịch sử đã không dạy chúng ta điều gì.
Tin Nicaragua. Linh mục thứ 6 bị nhà nước Nicaragua bắt giam trong 9 ngày. Linh mục thứ 6 bị nhà nước độc tài Nicaragua bắt giữ trong vòng 9 ngày qua, đó là cha Ramon Esteban Angulo Reyes. Nếu tính từ đầu năm nay, thì tổng cộng cho đến nay có 13 linh mục bị bắt. Các giáo dân của cha Angulo Reyes của giáo xứ Đức Mẹ Fatima thuộc vùng tự trị ở miền duyên hải Nam Nicaragua cho biết, cảnh sát đã bắt vị linh mục sau khi triệu cha đến gặp hôm 9 tháng 10 vừa qua. Cảnh sát quốc gia Nicaragua do bố vợ của Tổng thống Daniel Ortega, đó là ông Francisco Diaz, chỉ huy, đã từ chối bình luận về vụ bắt giam này. Trong khoảng thời gian, từ Chủ nhật ngày 1 đến thứ Hai ngày 2 tháng 10 vừa qua, có 3 linh mục bị cảnh sát Nicaragua bắt giữ và chuyển về thủ đô Managua. Tối thứ Năm, ngày 5 tháng 10, thêm một linh mục nữa bị bắt. 5 linh mục thuộc giáo phận Esteli. Giáo phận này do đức cha Rolando Alvarez làm giám quản tông tòa, nhưng ngài đang bị cầm tù với bản án 26 năm 4 tháng tù vì bị nhà nước coi là phản quốc. theo bà Martha Patricia Molina, chuyên nghiên cứu về cuộc bắt hại công giáo tại Nicaragua. Các cộng đoàn công giáo ở nội địa nước này không có các linh mục và họ cử hành phụng vụ lời Chúa và cầu nguyện cho các mục tử của họ sớm được trả tự do để trở về với đoàn chiên. Theo bà Molina, các nhân viên an ninh của chính phủ Nicaragua hàng ngày theo dõi hàng loạt các linh mục, chụp hình và như vậy có thể sẽ có thêm nhiều linh mục bị bắt.
Tin Jerusalem. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Latin nói về tình hình giáo hội Kitô tại Thánh Điện. Đức Hồng Y Pierre Battista Vida Banda của Công giáo Latin ở Thánh Điện cho biết, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Gaza bình an nhưng nhiều người sống trong lo âu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quốc gia ở Ý, Đức Hồng Y cho biết các tín hữu công giáo ở Gaza tất cả đều bình an. Phần lớn tập trung trong khu vực nhà thờ để được an ninh và hiệp nhất, nâng đỡ nhau. Nhưng họ cũng ở trong tình trạng khó khăn. Dải Gaza ở trong tình trạng bị dội bom và bom đạn không phân biệt ai. Tại Gaza, trong số khoảng 2 triệu dân có khoảng hơn 1.000 tín hữu kỳ tổ, đa số là tín hữu chính thống và chỉ có khoảng 100 tín hữu công giáo hoặc thành giáo xứ thánh giả. Ký giả cũng hỏi Đức Hồng Y về vụ Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh đã ra thông cáo phê bình tuyên ngôn của các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Thánh Điện, công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua, tức là trong ngày lực lượng Hamas tấn công vào Israel. Trong đó, các vị lên án mọi hình thức tấn công các thường dân bất kỳ từ phía nào. Đại sứ quán nói rằng, đọc thông cáo này, người ta không hiểu nổi điều gì đã xảy ra, ai là kẻ gây hấn và ai là nạn nhân. Thật là điều không thể tin được một văn kiện như vậy lại được những người có tín ngưỡng ký tên vào. Đức Hợp Y Pisa Bà Là trả lời rằng, sứ điệp của các thượng phụ được công bố, người ta chưa hoàn toàn biết rõ những gì đang xảy ra. Chúng tôi hiểu tâm trạng của những người Israel đứng trước kinh hoàng và những hành động man rợ mà chỉ bây giờ người ta mới biết rõ. Có lẽ các thượng phụ đã phản ứng quá vội vã, nhưng đây không phải là lúc tranh luận bút chiến. Tình trạng rất nghiêm trọng, chúng ta phải làm việc để cảm thông với nhau. Đức Hồng Y nhận định rằng, có lẽ người Israel phẫn nộ vì thông cáo không nêu đích danh lực lượng Hamas. Ngài nói, đó là vấn đề. Nhưng đại sứ quán là những tổ chức chính trị. Hiển nhiên, chúng tôi không thể dùng ngôn ngữ của họ. Chúng tôi sẽ tìm cách hiểu những lý do của họ, nhưng không phải họ là những người xác định điều mà chúng tôi nói. Về tình hình các đền thánh ở Thánh Địa, Đức Hồng Y Biza Ba La nói rằng, Thánh Địa là nơi hành hương và có rất nhiều cuộc hành hương. Vụ tấn công xảy ra giống như một núi phun lửa, không ai có thể lường trước. Có hàng ngàn tín hữu hành hương, một số bị kẹt lại vì các phi trường bị đóng cửa. Có những người khác muốn kết thúc cuộc hành hương, vì thế các nơi thánh vẫn mở cửa. Nhưng đây cũng là vì một vấn đề nguyên tắc. Đó là những nơi cầu nguyện và là điều mà người ta cần hơn cả trong những lúc như hiện nay.
Chương trình
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì hồn con hằng luôn khát khao lòng từ bi của Người. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trong Chúa con mới nên hình ảnh của lòng Chúa xót thương. Xin cho mắt con biết thương xót anh em, để không nghi oan hay xét đoán sai lầm. Xin cho tay con biết thương xót anh em, để biết lắng nghe cùng cảm thông chia sẻ. Xin cho tin con biết thương xót anh em, để đem an vui và thứ tha quan đại. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài là thương lòng xót thương.
Không lâu sau khi chịu chức, vị linh mục trẻ được sai đi giúp xứ, và ở đây Ngài gặp một linh mục già thánh thiện. Cha đã hơn 80 tuổi và gần như mù, nhưng được giáo dân tôn trọng và hay tìm gặp để nghe Ngài khuyên, và nhất là để xưng tội. Một tối nọ, khi chỉ còn hai cha con với nhau, vị linh mục trẻ đã hỏi cha già: nếu cha được làm lại đời linh mục từ đầu, việc gì cha sẽ làm khác đi? Vị linh mục trẻ tưởng một người liêm chính toàn vẹn như cha sẽ nói mình không có gì phải hối tiếc. Nhưng câu trả lời của cha già làm cho vị linh mục trẻ rất ngạc nhiên. Cha già chậm rãi tâm sự: nếu được sống lại đời linh mục từ đầu, cha sẽ nhẹ nhàng hơn với mọi người. Nhất là cha sẽ không hà tiện lòng thương xót Chúa, hà tiện các bí tích và hà tiện tha thứ. Con biết đó, thời còn tập sinh, câu nằm lòng của cha là sự thật sẽ giải phóng anh em. Và cha nghĩ nhiệm vụ của cha là thách thức mọi người bảo vệ điều này. Mặc dù làm thế là tốt, nhưng cha nghĩ cha đã quá cứng rắn với mọi người. Vì cha thiết nghĩ, không cần cha và giáo hội đặt thêm gánh nặng, thật sự họ đã có đủ đau đớn rồi. Đáng ra cha phải liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa. Vị linh mục trẻ nhớ lại, chưa đầy một năm trước, trong phần thi vấn đáp cuối khóa ở chủng viện, cha giáo đã cảnh báo Ngài: hãy cẩn thận, đừng bao giờ để cảm giác của con cản đường sự thật. Và nên nhớ, quá mềm mỏng là sai trái, nhớ nhé, dù có gay go, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta. Đó có vẻ là lời khuyên chí lý cho một linh mục trẻ mới bắt đầu làm quen với mục vụ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, vị linh mục trẻ lại ngã dần theo lời khuyên của linh mục già ngày xưa. Chúng ta cần liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên, sẽ không bao giờ được bỏ qua tầm quan trọng của sự thật. Nhưng chúng ta phải liều lĩnh để cho lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Thiên Chúa tuôn chảy tự do. Lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng, như vòi nước, phải như lời tiên tri Isaiah: đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến lòng thương xót của con người với nhau, trong Kinh Thánh thường nhắc đến con số 7, còn riêng đối với người Việt Nam chúng ta là con số 3. Quá tam ba bậc. Cho nên, sang lần thứ tư thì cứ theo luật mà xử sự. Làm được như vậy xem ra đã quá thương xót rồi, và chẳng ai có thể trách cứ chúng ta điều gì. Chúng ta có thể yên tâm với bổn phận và nghĩa vụ của mình. Giống như câu chuyện trên của cha già, một đời linh mục của cha, cha đã sống theo sự thật, hành động dưới ánh sáng của lề luật và được quý mến vì sự liêm chính, nên không ai chê trách được điều gì nơi ngài. Nhưng khi đến cuối chặng đường đời, thẳm sâu trong tâm hồn, ngài nhận ra được tình yêu, lòng thương xót của Chúa khác xa với những gì ngài đã nghĩ và thực thi trong suốt cuộc đời linh mục của ngài. Thực tế, chúng ta dễ mắc vào sai lỗi khi phân phát tình yêu và lòng thương xót của Chúa như là sở hữu riêng của ta. Chúng ta chỉ trao ban cho những người có cảm tình và có ơn nghĩa, hay chỉ những người có tương quan tốt, còn những người khác chỉ ban phát tùy từng hoàn cảnh, hay ban phát nhỏ giọt như món hàng có giới hạn. Như vậy, vô tình chúng ta trở thành những người quản lý keo kiệt, hẹp hòi và độc tài, ngăn cản lòng thương xót của Chúa đến với mọi người. Nhưng chúng ta đâu biết rằng lòng thương xót của Chúa là vô hạn. Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trải dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta thấy điều đó. Chưa bao giờ Thiên Chúa ngừng yêu thương con người. Dù con người chúng ta luôn bất trung, nhưng Thiên Chúa lại luôn trung tín. Ngài làm tất cả chỉ vì yêu thương con người tội lỗi, bất toàn. Cho nên, bất kỳ ai cũng được Thiên Chúa yêu thương, và đặc biệt là những người đau khổ, bất hạnh, tội lỗi. Vì Ngài chính là người cha đầy lòng thương xót, và tình yêu thương của Ngài thì khôn dò, khôn thấu. Trong Thánh Vịnh 26 câu 10 có nói, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Ở đây Chúa muốn nói với chúng ta, dù cho thế giới này tất cả mọi người đều quay lưng với con, thì vẫn còn có Chúa yêu thương con. Cho nên, tình yêu thương và lòng thương xót của con người không bao giờ có thể sánh được với Chúa, ngay cả đấng sinh thành ra chúng ta. Và cũng chính lòng thương xót của Chúa là yếu tố quyết định đến ơn cứu độ con người. Vì nếu như Chúa chấp tội nào ai rỗi được, không phải sự giỏi giang hay công trạng của chúng ta, nhưng chính lòng Chúa xót thương mang đến ơn cứu độ cho con người. Phận người ai trong chúng ta cũng có giới hạn, nhưng chúng ta được mời gọi yêu thương như Chúa, thương xót đồng loại như Chúa thương xót chúng ta. Thân phận hữu hạn của con người lại được tháp nhập vào sự vô biên của Thiên Chúa và được sai đi công bố lòng thương xót của Chúa cách rộng rãi, quảng đại và có thể đến mức phung phí cho mọi người. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu lòng thương xót Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được lòng Chúa luôn xót thương chúng con, bao la như thế nào. Để từ đó, chúng con ra đi thi thố tình yêu xót thương của Chúa cho mọi người cách vô vị lợi, không tính toán, cách quảng đại và liều lĩnh hơn, để tình yêu và lòng thương xót của Chúa tuôn tràn đến mọi người. Amen.
Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trần gian chìm trong đam mê tuyệt vọng quên lối về. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, chỉ nơi Chúa ban sức mạnh tràn trề, ân tình Chúa dẫn về. Xin cho lưỡi con biết thương xót anh em, để không chê bai hay nói xấu khinh thường. Xin cho tay con biết thương xót anh em, để nâng đỡ nhau cùng vượt qua gian khó. Xin cho đôi chân biết thương xót anh em, để con ra đi cùng dắt theo an bình. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài đã đến lòng xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.